là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận vai trò của lực lượng quân đội trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó là phản ánh việc phòng lao sớm để bảo vệ sức khỏe cho trẻ sơ sinh. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy năm 2021, huyện Văn Yên phấn đấu giảm 775 hộ nghèo. Để đạt được mục tiêu này, huyện Văn Yên đã huy động sự vào cuộc của toàn xã hội để hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, xây dựng và nhân rộng mô hình tổ hợp tác để tập hợp các hộ được giúp đỡ, các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Đặc biệt sẽ hỗ trợ người nghèo, cận nghèo về sản xuất, học nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập để phát triển sản xuất kinh doanh, kết hợp giải quyết tốt các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt là ở các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động chị em phụ nữ thi đua phát triển kinh tế, đến nay huyện Lục Yên đã có trên 300 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ có thu nhập từ 100 triệu đồng một năm trở lên. Để tạo điều kiện cho phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ huyện Lục Yên đã thành lập các tổ nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ về vốn, cây, con giống, tổ chức gần 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.000 hội viên, giới thiệu việc làm trên 200 phụ nữ, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, thành lập và duy trì hoạt động các tổ tín dụng vay vốn tại 24 cơ sở hội. Đến nay đã có gần 112 tổ tín dụng, tổng dư nợ đạt trên 180 tỷ đồng. Việc đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ phát triển kinh tế của hội phụ nữ huyện Lục Yên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện. Phấn đấu năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của phụ nữ huyện Lục Yên sẽ tăng lên 36 triệu đồng một người một năm.
Thưa quý vị và các bạn, là xã đầu tiên của huyện vùng cao Trạm Tấu đạt chuẩn nông thôn mới, vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách, hiện nay Đảng ủy, chính quyền và người dân xã Hát Lưu tiếp tục thực hiện các tiêu chí nâng cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Được chọn trồng thử nghiệm giống đậu Hà Lan trên diện tích 600 m², gia đình anh Lường Văn Chiến ở bản H1 xã Hát Lưu đã có thu nhập cao gấp 3 đến 4 lần so với trồng lúa. Bởi đây là giống cây trồng ngắn ngày, kỹ thuật trồng đơn giản, lại cho thu hoạch nhiều lần trong một vụ. Ngọn và lá của cây đậu Hà Lan có giá trị dinh dưỡng cao nên rất dễ tiêu thụ trên thị trường. Mỗi sào đậu Hà Lan sẽ thu được khoảng 600 kg, đem về nguồn thu trên 1 triệu đồng cho người trồng. Với những tín hiệu khả quan mang lại, xã Hát Lưu sẽ mở rộng diện tích cây đậu Hà Lan trong thời gian tới nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Anh Lường Văn Chiến, thôn H1 xã Hát Lưu phấn khởi cho biết.
Khi được hỗ trợ các chính sách đảng và nhà nước quan tâm các mô hình thì gia đình đã phát triển kinh tế và gia đình đã vươn lên khá hơn so với những năm chưa được hỗ trợ.
Được hỗ trợ 20 triệu đồng từ chính sách của tỉnh, gia đình chị Hoàng Thị Nhung ở thôn H2 xã Hát Lưu đã mạnh dạn đầu tư nuôi 50 con lợn thịt, 5 con lợn nái. Năm 2020, chị xuất bán được 3 lứa với trọng lượng 4 tấn đem về thu nhập gần 100 triệu đồng và vươn lên làm giàu. Chị Nhung chia sẻ.
So với mọi năm thì được hỗ trợ cái khoản hỗ trợ này thì gia đình tôi đã phát triển tương đối là ổn định cuộc sống hơn so với trước kia. Cứ mỗi đứa suốt thì cũng được 60-70 triệu cơ.
Nhằm nâng cao các tiêu chí đã đạt, xã Hát Lưu luôn quan tâm đến phát triển kinh tế, chuyển đổi chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung, nâng cao thu nhập cho người dân. Lựa chọn cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế vào phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương như lúa tẻ đỏ, lúa nếp 87, chăn nuôi trâu bò bán công nghiệp, nuôi gà đen, lợn mán, sản xuất lâm nghiệp, trồng và chế biến xả. đồng thời phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất thu nhập cho người dân. Năm 2021, xã Hát Lưu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,67%, thu nhập bình quân đầu người đạt 37,8 triệu đồng một người một năm. Ông Lò Văn Tụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Lưu cho biết thêm.
Tuyên truyền vận động nhân dân này duy trì các tiêu chí đã đạt. Đấy, thứ hai nữa thì là 2020 đến 2025. Đấy thì đưa vào hai thôn, thôn 1, 2 thì là thôn nông thôn mới nâng cao. Vận động tuyên truyền bà con phát triển kinh tế xã hội, nhất là về chăn nuôi. Đấy thì để tăng thêm thu nhập thì đạt là 36 triệu đồng trên người trên năm theo tiêu chí của nông thôn mới.
Với sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và sự quan tâm hơn cả là thay đổi tư duy, lựa chọn các phương thức sản xuất phù hợp điều kiện của địa phương, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu đang từng bước thay da đổi thịt, chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng lên, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2020-2021. Gần 600 học sinh tham gia kỳ thi với 9 môn thi, đó là Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Ngữ văn, Sử, Địa lý và Tiếng Anh. Kết quả cuộc thi, toàn tỉnh đã có 284 em học sinh đạt giải, tăng 26 giải so với năm học trước, trong đó có 9 giải nhất, 50 giải nhì, 99 giải ba và 126 giải khuyến khích. Nổi bật trong kỳ thi năm nay đó là trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái đạt 38 giải, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong đạt 23 giải. Qua kỳ thi là dịp để các em thể hiện năng lực, trình độ, đồng thời là cơ hội để Sở Giáo dục Đào tạo phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi, đánh giá công tác chuyên môn, chất lượng giảng dạy trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh và thành lập đội tuyển, tiếp tục bồi dưỡng kiến thức để các em tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với cả hệ thống chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời đảm bảo công tác cách ly y tế tại các địa phương, địa điểm cách ly tập trung, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh nguy hiểm này ra cộng đồng, phản ánh của phóng viên chương trình.
Quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong lực lượng vũ trang và trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nắm chắc diễn biến tình hình dịch, chỉ đạo quân y, các cơ quan, đơn vị quản lý giám sát chặt chẽ sức khỏe của cán bộ chiến sĩ và nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị và các phương tiện cần thiết, bảo đảm công tác tiếp nhận công dân cách ly tại các khu vực với phương châm 4 tại chỗ. Đại tá Đặng Quốc Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Khi mà tỉnh Yên Bái xuất hiện các cái ca dương tính trên địa bàn thì lãnh đạo tỉnh, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã họp khẩn để chỉ đạo về công tác phòng chống dịch. Trong đó thì có giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho các cái khu cách ly để đảm bảo sẵn sàng đón tiếp công dân vào cách ly. Thế hiện nay thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì cũng đã rất tích cực làm tham mưu cho tỉnh ủy, cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh để chuẩn bị các cái khu cách ly để đảm bảo các cái điều kiện tốt nhất để đón người dân vào cách ly. Chúng tôi cũng đã rất chủ động để xây dựng kế hoạch, ban hành quy chế, triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó quân sự làm chủ trì để điều hành, phối hợp với công an và y tế để làm tốt công tác bảo đảm cũng như là điều hành trong khu cách ly.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thành lập 7 khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 121, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Trường Trung cấp dân tộc nội trú thị xã Nghĩa Lộ, Trường dân tộc nội trú huyện Trấn Yên, Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh và Trường Trung cấp nghề Lục Yên với khả năng tiếp nhận cách ly gần 700 người. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tập huấn cho lực lượng phục vụ đưa đón, tiếp nhận, chăm sóc các đối tượng cần cách ly, thực hiện nghiêm quy trình tránh tiếp xúc trực tiếp, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Hệ thống sổ sách đăng ký theo dõi về sức khỏe được cập nhật chi tiết, chính xác. Tại khu cách ly đảm bảo đầy đủ vật tư y tế, các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày của những người thực hiện cách ly tập trung. việc kiểm tra bảo vệ sức khỏe, phát hiện sớm, phối hợp điều trị cho người nhiễm COVID-19 chu đáo, cẩn trọng, theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và ngành quân y nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh có thể xảy ra. Thượng tá Lương Hùng Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy sư tỉnh Yên Bái cho biết.
Được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là ban chỉ đạo phòng chống COVID là giao cho Bộ Chỉ huy tỉnh tiếp tục là lựa chọn các địa điểm. Hiện nay là trung đoàn đang củng cố tiến hành một cái khu để cách ly. Cái khu vực cách ly này vừa rồi chúng tôi đã phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm Y tế của thành phố Yên Bái tiến hành phun thuốc khử trùng, sắp xếp toàn bộ cái hệ thống giường để bảo đảm sẵn sàng là tiếp nhận cách ly cho khoảng 80 cái công dân. Trước khi tổ chức các đợt cách ly thì chúng tôi đều phối hợp và mời cái cơ quan của Sở Y tế vào tập huấn cho các thành phần tham gia làm nhiệm vụ ở cách ly. Ngoài bên cạnh cái việc tập huấn và chấp hành nghiêm các quy định đó, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền giáo dục, trước hết là phải bảo vệ an toàn cho cái lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ cách ly, như đeo khẩu trang, thực hiện các cái biện pháp về sát khuẩn theo đúng quy định của cơ quan y tế.
Bên cạnh việc làm tốt nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý các đối tượng tại 7 khu cách ly tập trung, Bộ Chỉ huy quân sự cũng đã chỉ đạo các đơn vị cử lực lượng tham gia chốt kiểm soát liên ngành tại các địa phương, góp phần kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt, ngay sau khi có thông tin về trường hợp bệnh nhân số 2977 dự đám cưới tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên cử lực lượng tham gia tổ chức khoanh vùng và lập 2 chốt kiểm soát dịch tại khu vực phong tỏa thuộc thôn 3B, xã Việt Cường. Trong quá trình thực hiện phong tỏa cùng với việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại khu cách ly, lực lượng quân đội đã phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân ổn định tư tưởng, yên tâm sinh hoạt, lao động và thực hiện đúng các yêu cầu phòng dịch. Trung tá Nguyễn Văn Thủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi đã lệnh cho Ban Chỉ huy quân sự xã chỉ đạo lực lượng anh em dân quân phối hợp với lực lượng công an của xã, công an huyện cũng như lực lượng y tế của xã, y tế của huyện đã thành lập các chốt kiểm dịch, đồng thời là cùng với lực lượng y tế của huyện tham gia lấy mẫu xét nghiệm F1 gửi lên tuyến trên. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm của F1 xong thì tiếp tục truy vết và lấy mẫu xét nghiệm F2, F3 theo quy định của ngành y tế.
Không chỉ thực hiện công tác cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo chính quy, mẫu mực, tiêu biểu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị trực thuộc cũng đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ, gia đình, người thân, nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mức độ nguy hiểm, diễn biến phức tạp và những biện pháp phòng tránh dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, sự chủ động, tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, góp phần cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng ngừa và ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, theo hệ thống giám sát bệnh lao quốc gia, hàng năm Việt Nam ghi nhận hơn 1.000 trường hợp bệnh lao ở trẻ em. Tuy nhiên, tỷ lệ thực tế ở trẻ em có thể cao hơn do tỷ lệ phát hiện bệnh ở trẻ em thấp hơn so với người lớn. Để hạn chế thấp nhất tỷ lệ trẻ em mắc bệnh lao, từ tháng 3 2021, Yên Bái triển khai tiêm vaccine phòng chống lao tại bệnh viện. Đây được xem là biện pháp quan trọng để tăng tỷ lệ trẻ được tiêm vaccine phòng chống lao đúng lịch, hạn chế tỷ lệ trẻ bị mắc lao. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Vaccine phòng chống lao BCG là một trong 6 loại vaccine đầu tiên được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng toàn quốc từ năm 1986. Được khuyến cáo chỉ định cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt hiệu quả trong việc phòng ngừa các hình thái lao nguy hiểm, trong đó có lao màng não với mức độ bảo vệ 70%. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, để đạt được hiệu quả bảo vệ tối ưu, trẻ em nên được đưa đi tiêm phòng lao trong vòng 28 ngày sau sinh. Tại tỉnh Yên Bái, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm vaccine phòng lao luôn đạt trên 90%. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ được tiêm đúng lịch trong vòng 28 ngày sau sinh vẫn chưa cao. Nguyên nhân là do hiện tại hầu hết các trạm y tế xã phường chỉ tổ chức tiêm chủng một lần một tháng, vì vậy tất cả các trẻ mới sinh hoặc được ra viện sau ngày tiêm chủng của địa phương sẽ không được tiêm đúng lịch. Bên cạnh đó, vẫn còn tỷ lệ người dân chưa nắm được lịch tiêm hay không muốn cho trẻ đi tiêm chủng trong vòng một tháng còn khá cao. trẻ sau sinh cũng thường mắc bệnh vàng da, viêm da, tràm, kê nên không đủ điều kiện sức khỏe để tiêm chủng. Vì vậy, việc triển khai tiêm vaccine phòng bệnh lao trong bệnh viện sẽ đảm bảo trẻ sơ sinh được tiêm sớm, từ đó tăng tỷ lệ trẻ được tiêm vaccine phòng bệnh lao đúng lịch. Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái là một trong những đơn vị triển khai tiêm phòng lao cho trẻ sớm nhất trong tỉnh. Theo ghi nhận, trong một tháng triển khai đã có 21 trên 22 trẻ được tiêm phòng lao ngay những ngày đầu sau sinh. Có được kết quả này, trung tâm đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị vật tư, nhân lực và làm tốt công tác tư vấn cho sản phụ và người nhà. Thạc sĩ Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
Để triển khai có hiệu quả công tác tiêm vaccine phòng chống bệnh lao tại đơn vị, thì trung tâm vừa qua đã triển khai các công việc cụ thể như sau. Thứ nhất là về cơ sở vật chất, đã chuẩn bị các điều kiện về thực hiện tại tiêm chủng tại khoa sản tại và trung tâm y tế thành phố đầy đủ các theo yêu cầu quy trình công tác chuyên môn để cho tất cả các trẻ khi được sinh ra được tiêm ngay và tiêm sớm tại đơn vị. Thứ hai nữa là chuẩn bị về nhân lực, thì tất cả các cán bộ ở khoa sản đều được đi tập huấn để được đi cung cấp các thông tin để triển khai đầy đủ tập huấn về tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh lao. Thứ ba nữa là chuẩn bị về các điều kiện về thông tin tuyên truyền tư vấn cho người nhà bệnh nhân để được cho các trẻ khi được sinh ra được tiêm phòng lao sớm ngay tại địa bàn.
Chị Bùi Thị Sánh, xã Nam Cường vừa sinh con thứ hai tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Sau khi sinh, chị được các bác sĩ tư vấn về những lợi ích khi cho trẻ tiêm phòng lao ngay sau sinh nên chị đã đăng ký ngay. Chị Bùi Thị Sánh, xã Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Trước đây tôi cũng sinh được một đứa cũng không được tiêm ở bệnh viện, đi về tiêm ở phường. Nhưng mà bây giờ để đến đứa này thì tôi được các bác sĩ tư vấn tiêm ở bệnh viện. Bây giờ tiêm xong các bác sĩ ở đây cũng kiểm tra, chăm sóc tốt, tôi cũng yên tâm hơn.
Còn tại bệnh viện Sản Nhi, trước khi triển khai tiêm vaccine phòng bệnh lao tại bệnh viện, tất cả y bác sĩ đã được tập huấn về nguyên tắc tổ chức tiêm chủng, quy trình tiêm chủng, từ khám sàng lọc, ký cam kết tiêm phòng và chăm sóc sau tiêm. Tuy nhiên, do là bệnh viện chuyên khoa tuyến cao nhất của tỉnh trong việc chăm sóc điều trị cho sản phụ và trẻ em, nên tỷ lệ trẻ em sinh tại bệnh viện Sản Nhi mắc các bệnh lý sơ sinh khá cao. Đó cũng là một trong những khó khăn trong việc phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tiêm phòng lao tại bệnh viện cho trẻ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Tô Thị Thu Hiền, trưởng khoa sản bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết:
Bệnh viện chúng tôi đây là cũng là tuyến cuối của chuyên môn sản trong tỉnh, thế nên là những cái vấn đề sản bệnh với thai nhi là sẽ rất là nhiều hơn những là cái tuyến ở huyện ở xã. Thế những đứa trẻ sinh ra thì rất là nhiều những cái đứa trẻ không đủ điều kiện để tiêm ngay sau đẻ, mà phải sau này rồi thì em bé có đủ cân vì non tháng thì sau này mới tiêm chẳng hạn thế. Hoặc là ví dụ như là em bé có cái tình trạng là phải trong quá trình phải điều trị vàng da bệnh lý là phải chiếu đèn, phải chuyển hóa nhi, hoặc còn trong cái quá trình mà sinh sau sinh em bé một số những cái diễn biến ví dụ nhiễm khuẩn, vì cái thể trạng của em bé nhiễm khuẩn hô hấp hoặc là nhiễm khuẩn đường tiêu hóa từ trong bụng mẹ đấy, thì là những cái em bé đấy không đủ điều kiện để tiêm, thì cái việc là tỷ lệ của tiêm của sau sinh ấy là nó sẽ chưa đạt được anh chị em, mặc dù khó khăn như thế nhưng cũng rất là đồng lòng để mà thực hiện được cái việc mà nó cũng mang lại cái ý nghĩa rất là tích cực cho em bé.
Từ tháng 3 năm 2021, Sở Y tế Yên Bái đã chỉ đạo tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế chuẩn bị các điều kiện cần thiết và triển khai tiêm phòng vaccine lao cho trẻ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn tiêm vaccine phòng lao cho tất cả cán bộ làm công tác tiêm chủng tại các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập trong tỉnh, đảm bảo cấp phát đầy đủ vaccine cho các huyện, thị, thành phố để triển khai tiêm tại các bệnh viện và trạm y tế xã. Phấn đấu đạt tỷ lệ trẻ tiêm phòng lao tại mỗi bệnh viện đạt từ 90% trở lên. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói:
Ngay sau khi nhận được công văn của chỉ đạo của Bộ Y tế, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tham mưu Sở Y tế ban hành kế hoạch triển khai với cái mục tiêu của kế hoạch là đạt trên 80% trẻ sinh tại các cơ sở có phòng sinh là được tiêm phòng vaccine bệnh phòng bệnh lao. Ngoài ra thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phối hợp với lại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức tập huấn cho tất cả những cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng từ các bệnh viện rồi là từ các trung tâm y tế. Và ngoài ra thì thường xuyên cái tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và làm tốt cái công tác truyền thông trước khi triển khai cái hoạt động tiêm vaccine lao tại các cơ sở phòng sinh. Và dự kiến thì trong năm 2021 thì sẽ có trên 7.000 lượt trẻ được tiêm phòng vaccine phòng bệnh lao tại các dưới cái hình thức là triển khai tiêm tại bệnh viện.
Hiện nay việc điều trị lao cho trẻ rất khó khăn do phải tuân thủ đúng liệu trình và dùng kết hợp nhiều loại thuốc. Có nhiều loại thuốc ảnh hưởng không tốt đến thể chất và trí tuệ của trẻ như gây mù màu, gây điếc, thậm chí tổn thương thần kinh. Vì vậy các gia đình nên chủ động tiêm vaccine phòng chống lao cho trẻ càng sớm càng tốt. Các bác sĩ cũng lưu ý để đảm bảo trẻ có thể trạng tốt khi tiêm chủng hoặc hạn chế các phản ứng sau tiêm. Không để trẻ bị đói trước khi tiêm chủng, chủ động thông báo với cán bộ y tế tình trạng sức khỏe của trẻ và đề nghị được cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe của con. Nếu sau tiêm trẻ bị sốt nhẹ, sưng hạch ở hõm nách bên cánh tay được tiêm thuốc, có cuồng đỏ ở vị trí tiêm, loét nhẹ và để lại sẹo thì đó là những phản ứng bình thường cho thấy trẻ đã đáp ứng miễn dịch.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất nông nghiệp. Trong đó, việc gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm được xem là một trong những giải pháp mang tính căn bản để phát triển bền vững ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là địa phương có nhiều điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp, bên cạnh những sản phẩm truyền thống, huyện Văn Chấn đã và đang khuyến khích người dân đa dạng hóa các loại cây trồng, đưa những giống cây con mới có chất lượng cao vào sản xuất. Từ chỗ còn lạ lẫm với cây mang tây thì giờ đây gia đình bà Hoàng Thị Thủy, tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã làm chủ được kỹ thuật trong việc trồng và chăm sóc loại cây này. Mặc dù đầu tư về cây giống ban đầu cao, song mang tây là loại cây có hàm lượng dinh dưỡng lớn, giá thành sản phẩm cao gấp nhiều lần so với các loại rau truyền thống, nên nửa năm trồng loại cây này, trừ các chi phí, 1 hecta trồng mang tây của gia đình bà Thủy đem lại thu nhập cao gấp 4 lần so với trồng rau màu trước đây. Bà Hoàng Thị Thủy cho biết.
Cái điều kiện kinh tế của dân nó cũng được nâng lên rồi, nên là người ta cũng rất chú trọng đến sức khỏe. Thế nên là người ta về những cái dòng rau sạch này người ta rất quan tâm. Nên là mình sản xuất ra là hiện tại bây giờ là chưa đủ hàng để bán. Thế nên là nói chung là mình thấy giá nó cũng cao hơn một chút. Vì nó là sản xuất bằng thủ công nên là giá nó cao hơn một chút nhưng mà người dân người ta vẫn chấp nhận.
Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường cùng với việc đưa những cây giống mới vào sản xuất, thì nhiều nông dân Yên Bái cũng mạnh dạn đầu tư áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, hiện đại để đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp trong mỗi mùa vụ. Mô hình trồng rau trong nhà lưới của gia đình chị Nguyễn Thị Mến, thôn Minh Tân, xã Y Can, huyện Trấn Yên là một ví dụ. Với việc xây dựng nhà lưới và trang bị hệ thống nước tưới tự động đã giúp gia đình chị không chỉ sản xuất được các loại rau chính vụ mà còn làm ra được các sản phẩm rau trái vụ. Không những vậy, trong cùng hệ thống nhà lưới nhờ kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm, hạn chế được sâu bệnh, nên mô hình của chị trồng được đa dạng các loại rau củ như rau ăn lá, dưa chuột, dưa lê, chị Mến cho biết.
Tôi thấy bây giờ bên ngoài bên ngoài trời thì không thể làm được cái rau cải mấy lại rau cải ngọt cải ngồng này thì tôi lựa chọn là mình làm trái vụ đi để cho năng suất nó cao hơn. Dòng rau trái vụ tôi cứ nghĩ là nó khó nhưng mà khi mà tôi làm ở trong nhà lưới này thì tôi thấy nó rất dễ làm mà hai nữa là nó không bị sâu bọ mà nó cho hiệu quả rất cao.
Có được nguồn sản phẩm an toàn đa dạng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng là vấn đề quan trọng, song hiệu quả của sản xuất nông nghiệp chỉ được đánh giá khi sản phẩm đến được với người tiêu dùng và mang lại giá trị thu nhập cho người dân. Để làm được điều này, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tăng cường liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và đa dạng hóa các hình thức quảng bá giới thiệu sản phẩm. Khoảng gần chục năm trở lại đây, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã định hướng đưa cây chè trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế người dân bằng việc tích cực cải tạo giống chè, lựa chọn giống chè Bát Tiên, đồng thời áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Ông Vũ Ngọc Tề, thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Rõ ràng là khi mà có cái công nghệ vào thì là quá xứng đáng, tại vì là khi giải phóng sức con người, một người có thể làm cho thay được 2-3 người. nó quá này là tuyệt vời, cho nên là chúng tôi dám đầu tư nhà xưởng máy móc để triển khai để phục vụ cho sản xuất.
Từ chỗ nâng cao được sản lượng và chất lượng cho cây chè, đặt ra yêu cầu Bảo Hưng phải liên kết được các hộ, nhóm hộ nhằm giúp nhau về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bao tiêu sản phẩm. Đầu năm 2016, Hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng được thành lập đã đáp ứng được yêu cầu cấp thiết đặt ra. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Hợp tác xã đã lựa chọn quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, quy trình vùng trồng chè chất lượng cao, đồng thời áp dụng kỹ thuật nghiêm ngặt vào quá trình sản xuất chè, từ khâu chọn giống, chăm sóc, thu hái, chế biến đến đóng gói và bảo quản chè. Ông Vũ Viết Quốc, Giám đốc Hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng cho biết.
Từ khi mà có cái danh hiệu ô cốp ba sao thì cái sản lượng hầu như là cũng tăng lên và coi như cái đầu ra cũng tương đối là ổn định. So với cách đây trước đây mấy năm là chưa có cái ô cốp và chưa có cái chương trình để đẩy cái mặt hàng mình bán ở trên cái thông tin điện tử.
Một trong những bước tiến trong sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm trong thời gian gần đây là xu hướng đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận với kênh bán hàng này thông qua việc phối hợp với hệ thống bưu chính của Viettel đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn điện tử của hệ thống này. Theo bà Nguyễn Kim Thoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trà thảo mộc Quế Phát, huyện Văn Yên, việc đưa hai sản phẩm nước lau sàn và nước rửa chén lên sàn thương mại điện tử của bưu chính Viettel Yên Bái đã giúp công ty có thể tiếp cận tới đông đảo khách hàng trên cả nước. Nhanh, tiện ích, chi phí rẻ, khắc phục được tối đa khoảng cách địa lý, giao thông đi lại là những ưu điểm vượt trội của loại hình này, bà Thoa nói.
Doanh nghiệp chúng tôi là đưa cái sản phẩm lên cái sàn giao dịch, cái này thì nhiều người biết đến sản phẩm của mình hơn. Đấy, cái đấy thì chúng tôi sẽ phát triển nhanh hơn và bán được nhiều sản phẩm hơn.
Rõ ràng việc đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp kết hợp với việc liên kết tiêu thụ và quảng bá giới thiệu sản phẩm chính là những giải pháp đang phát huy hiệu quả trong việc gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Những giải pháp này đã mang lại lợi ích kép, người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận được với những sản phẩm có chất lượng, có nguồn gốc. Đối với người sản xuất sẽ tiết kiệm chi phí trong đầu tư, mở rộng đối tượng khách hàng, nâng cao giá trị cho sản phẩm.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.